Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 6, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương Kitô hữu và tái thiết vùng bình nguyên Ninive. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về tình bạn chân thành của Roberto Bandetti, một tín hữu tàn tật, đã cứu sống người bạn thân sau một tai nạn. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 18 tháng 6 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật lễ mình máu Thánh Chúa Kitô với lời mời gọi đón nhận bí tích thánh thể để sống dưới ran yêu thương của Chúa. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In Italia e in molti paesi si celebra in questa domenica la festa del corpo e sangue di Cristo. Si usa spesso il nome latino Corpus Domini o Corpus Christi.
Anh chị em thân mến, ở Italia cũng như nhiều quốc gia khác, chúng ta cử hành Chúa Nhật hôm nay để mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô và thường sử dụng tiếng Latin để gọi lễ này là Corpus Domini. Vào các Chúa Nhật, cộng đoàn giáo hội đều tụ họp xung quanh bí tích thánh thể là bí tích Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, mỗi năm chúng ta cũng mừng vui cử hành ngày đặc biệt dành cho bí tích này, bí tích trung tâm của đức tin, để diễn tả chóp đỉnh của sự thờ phượng mà chúng ta dâng lên Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến làm của ăn thức uống để cứu độ chúng ta. Bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay là một phần của bài giảng về bánh ban sự sống. Chúa Giêsu nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Người muốn nói rằng Chúa Cha đã sai Chúa Con đến thế gian để Chúa Con trở nên bánh hằng sống, và để làm được điều ấy, Chúa Giêsu hy sinh chính bản thân mình. Trên thập giá, Chúa đã làm như thế, Chúa đã hiến thân mình, đã đổ máu ra. Con người chịu đóng đinh trên thập giá chính là chiên vượt qua để cứu muôn dân thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi mà tiến về miền đất hứa. Bí tích thánh thể là bí tích của mình và máu Chúa đã hiến dâng để cho thế gian được sống. Ai ăn thức ăn này thì sẽ sống trong Chúa và cho Chúa. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu có nghĩa là ở trong Chúa, có nghĩa là trong Chúa Con chúng ta trở nên những người con của Cha trên trời. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta như người đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus. Chúa đồng hành với chúng ta là những kẻ hành hương trong dòng lịch sử. Chúa làm như thế để nuôi dưỡng chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến, để an ủi chúng ta giữa những thử thách, để củng cố chúng ta trong những dấn thân vì công lý và hòa bình. Đó là sự hiện diện của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, từ thành thị tới nông thôn, từ Bắc đến Nam, từ các quốc gia có truyền thống Kitô giáo cho đến những nơi mới đón nhận tin mừng. Trong Thánh Thể, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng để chúng ta sống dưới răn của Chúa, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta sống giới răn yêu thương bằng cách xây dựng cộng đoàn luôn mở cửa và đón chào tất cả các nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, người nghèo và người cần được giúp đỡ. Được Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng cũng có nghĩa chúng ta phải từ bỏ chính mình để đặt niềm tin nơi Chúa và để cho Chúa hướng dẫn. Bằng cách ấy, tình yêu nhưng không mà chúng ta nhận nơi Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể với tác động của Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng lòng mến Chúa và tình yêu thương mà chúng ta dành cho từng anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trên mọi bước đường đời. Được nuôi dưỡng bởi thân mình Chúa Kitô, chúng ta ngày càng trở nên thân thiết hơn và cụ thể hơn với thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là chính hội thánh. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng chén chúc tụng mà chúng ta dâng lên Chúa lại chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta thông phần vào một tấm bánh. Lạy Đức Nữ Trinh Maria là đấng luôn hiệp thông mật thiết với đấng là bánh ban sự sống. Xin mẹ giúp chúng con tái khám phá vẻ đẹp của bí tích Thánh Thể là bí tích nuôi dưỡng đời sống đức tin, để chúng con biết sống thân thiết với Chúa và với anh chị em đồng loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Recensilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, thứ ba sắp tới là ngày thế giới dành cho người tị nạn, được Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta phải đứng về phía những người tị nạn. Cần có sự quan tâm cụ thể tới những người nữ, người nam, trẻ em. Họ phải chạy trốn khỏi bao cuộc xung đột, bạo lực và đàn áp. Chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho biết bao người đã thiệt mạng trên biển hoặc đang vất vả trong hành trình đi bộ. Câu chuyện về những đau khổ và hy vọng của họ có thể trở thành cơ hội cho các cuộc gặp gỡ huynh đệ và giúp hiểu biết nhau cách chân thành. Thực tế, cuộc gặp gỡ cá nhân với những người tị nạn làm xua đi những sợ hãi và những ý tưởng sai lầm, đồng thời làm tăng trưởng tình liên đới giữa người với người và tạo nên sự cởi mở để xây dựng những nhịp cầu. Cha gửi lời chào thăm đến tất cả anh chị em, tất cả những người dân thành Roma và khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Tối nay, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cha sẽ cử hành thánh lễ, sau đó là cung nghinh Thánh Thể đến đền thờ Đức Bà Cả. Cha mời tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hiệp thông. Cha nghĩ cách đặc biệt tới những người đau bệnh, tới các tù nhân. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta có sự trợ giúp của truyền thanh và truyền hình. Thứ ba tới đây, cha sẽ hành hương tới Bozzolo và Barbiana để tôn kính các cha Don Primo Mazzolari và Don Lorenzo Milani. Một lần nữa, cha cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các linh mục, vì các vị đã đồng hành cùng cha trong lời cầu nguyện. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào tạm biệt mọi người, và Ngài nói lời mời gọi quen thuộc. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương Kitô hữu và tái thiết vùng bình nguyên Ninive.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Thượng phụ Công giáo Kande đã hướng dẫn một phái đoàn viếng thăm một số đan viện và nhà thờ rải rác trong vùng thành phố Mosul đã được quân đội Iraq giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng phiến quân của nhà nước Hồi. Phái đoàn gồm Đức Tổng giám mục Ramsi Garmu, trưởng giáo quận Kande Teheran, Đức cha Habib Al-Naufali, giám mục giáo phận Kande Basora và Đức cha Basel Salim Yando, giám mục phụ tá giáo phận Kande Baghdad. Cùng đi với phái đoàn có một số nhân viên chính trị tỉnh Ninive. Đức Thượng phụ Sako và phái đoàn đã có thể viếng thăm nhà thờ Chúa Thánh Thần của Giáo hội Công giáo Kande, đan viện Thánh Giorgio, nhà thờ chính thống Syri Thánh Ephraim và nhà thờ Công giáo truyền tin. Tất cả các nơi này đều đã bị tàn phá, cướp bóc và một phần bị hủy hoại trong các năm bị chiếm đóng bởi các lực lượng của nhà nước Hồi. Phái đoàn đã cùng nhau cầu nguyện tại các nơi thăm viếng. Trong chuyến viếng thăm, phái đoàn cũng đã gặp gỡ Đại tướng Najim Abdullah Al-Jubun, chỉ huy quân đội Iraq giải phóng thành phố Mosul. Đại tướng đã cầu mong các Kitô hữu mau chóng hồi hương, vì không có các Kitô hữu, thành phố Mosul sẽ đánh mất đi màu sắc và căn tính nguyên thủy của nó. Ông cũng cho biết quân đội sẽ dấn thân bảo vệ an ninh cho các thành phố và làng mạc rải rác trong vùng bình nguyên Ninive, làm sao để cho dân chúng đã phải tản cư có thể trở về nhà cửa ruộng vườn của họ. Đa số dân sống tại bình nguyên Ninive là Kitô hữu. Đức Thượng phụ Sako cũng đã nêu bật việc cần thiết phải bảo vệ tài sản của các Kitô hữu đã bị các nhóm có tổ chức, đôi khi có vũ trang chiếm hữu. Các nhóm này hiện đi lại tự do trong vùng. Chuyến viếng thăm đã được văn phòng thông tin của Tòa Thượng phụ Kande và Đài truyền hình quốc gia Ista loan tin và chiếu hình. Đức Thượng phụ và các giám mục đã có thể nhận thấy cuộc sống đang từ từ trở lại trong các vùng đã được giải phóng của thành phố Mosul. Tuy nhiên, người ta vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng đại bác đến từ các vùng ở mạn tả ngạn sông Tigre, nơi vẫn đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Iraq và các lực lượng của nhà nước Hồi.
Ngày 7 tháng 6, Đức Thượng phụ Sako đã chủ sự một cuộc họp với các giám mục Kande tại Erbil và kêu gọi mọi Kitô hữu thắng vượt chia rẽ trên bình diện chính trị để cùng nhau trình diện như một thực thể hiệp nhất trong các tiếp xúc với các lực lượng và cơ cấu chính trị khác. Trong cùng ngày, ông Masoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan, cũng gặp gỡ các thành phần lãnh đạo tại đây và đi tới quyết định tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 9 tới đây liên quan tới sự độc lập của vùng này. Việc tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý này đã khiến cho chính quyền trung ương tại thủ đô Baghdad phản ứng tiêu cực. Viễn tượng tách rời đơn phương vùng Kurdistan và biến nó thành vùng độc lập tự trị cũng liên quan tới cộng đoàn Kitô trong vùng. Lời loan báo nói trên đã khiến cho đảng Abna Anarain, con cái vùng Mesopotamia, là đảng phái có các thành viên Kitô hữu hoạt động, phản ứng không thuận lợi. Họ cho rằng đề nghị này không thích hợp. Theo họ, không thể dùng một cuộc trưng cầu dân ý để áp đặt một thay đổi cơ cấu chính trị, nhưng cần phải có các tiến trình lâu dài hơn và phải thảo luận với chính quyền trung ương Baghdad cũng như với các tổ chức chính trị cấp quốc gia. Đảng các con cái Mesopotamia có một dân biểu trong Quốc hội Trung ương và một dân biểu trong Quốc hội miền tự trị Kurdistan. Theo họ, sau các vụ đầy ải khổ đau mà dân chúng miền Bắc Iraq đã phải gánh chịu, mọi động thái chính trị gây ra các sâu xé mới đều không thích hợp. Trong khi vấn đề cấp thiết và quan trọng hàng đầu là phải làm sao để các người di tản, trong đó có hàng chục ngàn Kitô hữu, có thể trở về nhà cửa, ruộng vườn và đất đai của họ. Thật ra, dự án tổ chức trưng cầu dân ý liên quan tới sự độc lập của vùng Kurdistan đã có từ lâu trước rồi. Gần một năm trước, ông Masoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan, đã nhóm họp với đại diện các đảng phái chính trị và các Kitô hữu hoạt động trong vùng, với mục đích là soạn thảo một chương trình cho tương lai của vùng Kurdistan trước khi thành phố Mosul được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng của nhà nước Hồi. Trong cuộc họp, người ta cũng thảo luận vấn đề biến vùng bình nguyên Ninive, nơi có đa số người Kitô sinh sống, trở thành một tỉnh độc lập và cho phép họ lựa chọn qua một cuộc trưng cầu dân ý trong khung cảnh chính trị dưới chính quyền vùng quốc Distan độc lập, hơn là dưới chính quyền liên bang có trụ sở tại thủ đô Baghdad.
Trong khi việc tái chiếm Mosul khỏi tay các lực lượng của nhà nước Hồi tiếp diễn, có nhiều phản ứng đối với các tin tức và lập trường liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý nói trên. Đức Thượng Phụ Kande Louis Raphael Sako đã công bố thông cáo đề nghị các Kitô hữu đừng khép kín trong các hầm trú và đừng để cho mình bị lóa mắt bởi các đề nghị không thiết thực và hấp tấp mà các chính trị gia Kitô Iraq cũng tái đề nghị mới đây. Đó là thành lập tại miền Bắc Iraq các vùng dành riêng cho các tôn giáo thiểu số, trong đó bao gồm các Kitô hữu, và cho họ được tự trị trên bình diện hành chánh, hay cho họ các bảo đảm và có hệ thống che chở quốc tế. Theo Đức Thượng Phụ, điều cấp thiết hiện nay là giúp các Kitô hữu trở về các thành phố và làng mạc quê hương của họ, mà họ đã bị bó buộc phải rời bỏ hồi năm 2014, khi bị các lực lượng của nhà nước Hồi tấn công và chiếm đóng. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng tái thiết các cơ cấu hạ tầng đã bị phá hủy và được sự trợ giúp vật chất của chính quyền Iraq cũng như của các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ. Trong tiến trình ấy, theo Đức Thượng Phụ, thật là thích hợp giao phó cho các giới chức đại diện dân chúng trong vùng việc điều hành các cơ cấu chính trị và hành chánh của vùng này. Cũng có thể xin phần đóng góp của các quan sát viên không thiên vị bên ngoài, canh chừng trên các tiến trình hội nhập thực thụ giữa các thành phần chủng tộc tôn giáo, tránh xảy ra cảnh có các nhóm công dân bị coi như các kẻ bất trung hay bị kỳ thị. Vẫn theo Đức Thượng Phụ, chỉ sau khi tình hình Iraq được ổn định mới khởi sự các tiến trình thành lập các đơn vị hành chánh tự trị mới như dụng cụ bảo vệ các quyền lợi và việc tiếp nối sự hiện diện của các nhóm chủng tộc tôn giáo thiểu số tại đây. Trong lúc tế nhị này, các Kitô hữu được mời gọi có các lựa chọn khôn ngoan, bắt đầu từ việc tránh xa các xung khắc chính trị, không để cho mình bị liên lụy tới chúng, đồng thời cũng không khép kín trong hầm trú chống lại những người khác bằng các đòi hỏi không thể thực hiện được. Đức Thượng Phụ đề nghị các Kitô hữu trong thời điểm này có các sáng kiến can đảm cùng với mọi công dân Iraq khác xây dựng cuộc sống dân sự với một chính quyền tân tiến và dân chủ. Xây dựng một quốc gia trong đó hiến pháp được tôn trọng và bảo đảm cho tất cả mọi người quyền công dân. Chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng rằng thời hậu nhà nước Hồi không bị ghi dấu bởi các xung khắc chia rẽ mới, khiến cho máu lại có thể đổ ra, hay tệ hơn nữa lại xảy ra một loại nhà nước Hồi bạo lực tệ hại hơn trước. Tuy nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, người ta cũng đã ghi nhận rằng trong các vùng đã được quân chính phủ giải phóng tại thành phố Mosul, vẫn có các vị lãnh đạo Hồi giảng trong các đền thờ Hồi giáo, tiếp tục gọi các Kitô hữu là các người bất trung và khích động tín hữu Hồi đối xử với họ và kỳ thị họ như các lực lượng của nhà nước Hồi hay của tổ chức Al-Qaeda đã từng làm trước đó.
Một thông cáo mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Sako do Tòa Thượng Phụ Kande phổ biến, than phiền về các giọng điệu hùng biện khơi lên ngọn lửa chống các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo thiểu số khác tại Iraq, hoàn toàn bất lợi cho Hồi giáo. Các kích động này gây chia rẽ giữa con người với nhau và giữa nuôi phong trào bài Hồi giáo. Chúng gây thiệt hại cho sự hiệp nhất quốc gia và khiến cho đất nước gặp nguy hiểm, xét vì các Kitô hữu là thành phần của xã hội Iraq một cách sâu xa, đến độ thế hệ cha ông của những người Hồi hiện nay đã từng chia sẻ niềm tin nơi Chúa Kitô từ rất lâu trước khi vùng Mesopotamia bị các người Hồi Ả Rập chinh phục. Đức Thượng Phụ Sako kêu gọi các giới hữu trách dân sự và tôn giáo chống lại tất cả các kiểu diễn tả gieo thù hận phe phái. Ngài cũng trích câu 29 của chương 15 sách Koran viết rằng, hãy nói sự thật đến từ Chúa ngươi, hãy tin ai muốn và ai muốn hãy chối. Ngoài ra, ngày 12 tháng 5, dư luận Iraq cũng xôn xao trước thông cáo của một giám mục công giáo Siro và hai giám mục chính thống thuộc miền Bắc Iraq yêu cầu thành lập một vùng được che chở dành cho các Kitô hữu trong vùng bình nguyên Ninive, được quốc tế bảo vệ để tránh cho các Kitô hữu khỏi bị bách hại và trở thành nạn nhân của các bạo lực phe phái. thông cáo được gửi tới giới hữu trách vùng và quốc gia cũng như quốc tế mang chữ ký của Đức cha Boutros Moshe, Công giáo Siro, Đức cha Nicodemus Daoud Matti Sharaf, Chính thống Syria và Đức cha Timotheos Musa Anshamani, Tổng giám mục Chính thống Syria Bactella. Ba vị yêu cầu biến vùng bình nguyên Ninive thành vùng tự trị nằm dưới quyền bảo vệ của Liên Hiệp Quốc để cứu vùng này khỏi các xung khắc và tranh giành, cũng như cứu vãn các quyền lợi của các cộng đoàn Kitô có gốc rễ đâm sâu ngàn đời tại đây. Trong thông cáo, các vị cũng đòi cho vùng bình nguyên Ninive quyền tự trị hành chánh cho các làng mới được giải thoát khỏi các lực lượng của nhà nước Hồi. Như đã biết, giữa mùa xuân và mùa hạ năm 2014, nhiều thành phố và làng mạc trong vùng bình nguyên Ninive đã bị các lực lượng của nhà nước Hồi đánh chiếm. Trong các tháng tiếp theo đó, đã có hàng chục ngàn Kitô hữu phải chạy trốn, đa số tuốn về vùng tự trị Kurdistan. Đã có nhiều người bị giết, bị đóng đanh hay cắt cổ. Trong thông cáo chính thức do Đức cha Sleimon Wadduni phổ biến ngày 13 tháng 5, Đức Thượng phụ Kande Louis Raphael Sacco cho biết, thông cáo công bố hôm trước đó của ba giám mục không phản ánh lập trường của giáo hội Kande và không đại diện cho giáo hội Kande. Đức Thượng phụ khẳng định rằng, trong tình hình tế nhị hiện nay, vấn đề cấp bách ưu tiên là làm sao cho các Kitô hữu có thể hồi hương và tái thiết các cơ cấu hạ tầng đã bị phá hủy bằng cách tận dụng các trợ giúp quốc tế. Chỉ sau khi an ninh và ổn định được vãn hồi thì mới bắt đầu các tiến trình thành lập các đơn vị hành chính tự trị mới như là dụng cụ bảo vệ các quyền lợi và các cộng đoàn của các chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Trong lúc này, các Kitô hữu nên tránh khép kín trong hầm trú chống lại người khác hay đưa ra các đòi hỏi không thể thực hiện được. Vừa rồi là bài viết về các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương Kitô hữu và tái thiết vùng bình nguyên Ninive. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 13 tháng 6, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới lần đầu tiên về người nghèo sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay, Chủ nhật thứ Hai của tháng 11. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết Ngài thiết định ngày Thế giới người nghèo khi bế mạc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót, để trong toàn thế giới, các cộng đồng Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Sau khi mô tả nhiều tình trạng của những người nghèo đói do những nguyên nhân khác nhau gây ra, nhất là nghèo đói vì những bất công xã hội, lầm than về luân lý, sự ham hố của một thiểu số và thái độ dửng dưng lãnh đạm của nhiều người, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đáng tiếc là thời nay ngày càng xuất hiện thứ giàu sang vô liêm sỉ, tích trữ trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp, sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người, sự nghèo đói lan rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Không ai được giữ thái độ bất động, cam chịu trước tình cảnh trên đây. Trước cảnh nghèo cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, ngăn cản họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp và hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tấm gương của Thánh Francisco Assisi, người không chỉ hài lòng với việc ôm lấy và làm phúc cho những người phong cùi, nhưng còn quyết định đi tới Gubbio để sống với họ.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi mời gọi toàn thể giáo hội và những người nam nữ thiện chí, trong ngày này, hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta. Ngày này trước tiên nhắm khích lệ các tín hữu để họ phản ứng chống lại nền văn hóa gạt bỏ và phung phí, đón nhận nền văn hóa gặp gỡ. đồng thời tôi mời gọi tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức liên đới như dấu chỉ tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng, trong tuần lễ trước ngày Thế giới Người Nghèo, hãy dấn thân kiến tạo nhiều lúc gặp gỡ, thân hữu, liên đới, trợ giúp cụ thể. Có thể mời những người nghèo và những người thiện nguyện cùng tham dự Thánh lễ Chúa Nhật ngày Thế giới Người Nghèo, năm nay là Chúa Nhật 33 thường niên, để việc cử hành Chúa Nhật sau đó, lễ Chúa Kitô Vua, càng có tính chất chân thực hơn. Thực vậy, vương quyền của Chúa Kitô biểu lộ trọn ý nghĩa trên đồi Gôn-gô-tha, khi đấng vô tội bị đóng đanh vào thập giá, trần trụi và thiếu thốn mọi sự, trở thành hiện thân và tỏ lộ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Cũng trong sứ điệp Đức Thánh Cha đề nghị rằng, trong ngày Thế giới Người Nghèo, nếu trong khu xóm chúng ta có những người nghèo tìm kiếm sự bảo vệ và trợ giúp, chúng ta hãy đến gần họ. Đó sẽ là lúc thích hợp để gặp gỡ Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm. Theo giáo huấn của Kinh Thánh, chúng ta hãy đón nhận họ như những người khách ưu tiên tại bàn ăn của chúng ta. Họ có thể là những thầy dạy giúp chúng ta sống đức tin một cách phù hợp hơn. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết Chúa Nhật 19 tháng 11 năm nay, sau thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 500 người nghèo tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.
Hội đồng giám mục Áo đã quyết định rằng, tại tất cả các giáo phận tại Áo vào Chúa Nhật 19 tháng 11 năm nay, Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ có các cuộc lạc quyên để trợ giúp những người túng thiếu. Tổ chức Caritas Áo sẽ đảm trách các cuộc lạc quyên này. Tại Áo đã có cuộc lạc quyên theo truyền thống vào Chúa Nhật lễ kính Thánh nữ Elizabeth là bổn mạng của Caritas Áo. Các giám mục Áo đưa ra quyết định trên đây, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, mong muốn các tín hữu có những hành động cụ thể, gặp gỡ và giúp đỡ những người nghèo trong khu vực của mình, và trong tuần lễ trước Ngày Thế giới Người Nghèo, cả những cuộc gặp gỡ do giáo xứ tổ chức. Thông cáo của các giám mục Áo khẳng định rằng, tại nước Áo chúng ta cũng có nhiều người không tự sức mình khắc phục được những hoàn cảnh khó khăn. Giáo hội muốn đứng cạnh những người ở ngoài lề xã hội vì tình bác ái cụ thể là nền tảng và là đá thử nghiệm đức tin Kitô. Các giám mục Áo cũng cầu mong rằng, khi cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo, mọi người đi tới những nguyên nhân sâu xa gây nên nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hội đồng giám mục Áo cũng ca ngợi tổ chức Caritas tại nước này như là một dụng cụ quan trọng của giáo hội trong việc nhận định và hành động đứng trước những tình trạng lầm than. Caritas Áo có hơn 50.000 người thiện nguyện và hàng ngàn nhân viên chính thức.
Trong 3 ngày đầu tuần qua, từ 12 đến 14 tháng 6, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã bàn về việc tản quyền từ Trung ương về địa phương và gia tăng sự cộng tác của các thành phần dân Chúa. Trong thông cáo công bố sau khóa họp thứ 20, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các Hồng Y đã nói đến sự tham khảo ý kiến rộng rãi hơn cả nơi giới tu sĩ và giáo dân về các ứng viên được đề nghị làm giám mục. Ngoài ra, các vị cũng bàn về vấn đề có thể chuyển một số năng quyền của các cơ quan Tòa Thánh cho các giám mục địa phương hoặc các hội đồng giám mục hay không trong tinh thần tạm quyền lành mạnh. Ví dụ, chuyển từ bộ giáo sĩ về các hội đồng giám mục, việc cứu xét và cho phép truyền chức linh mục cho phó tế vĩnh viễn độc thân, cho phép phó tế vĩnh viễn quá vợ được kết hôn tiếp, đơn xin của phó tế vĩnh viễn quá vợ được tiến lên chức linh mục. Các Hồng Y cố vấn tiếp tục cứu xét thêm các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, đặc biệt là bộ truyền giáo. Các vị nghiên cứu và đệ trình Đức Thánh Cha những đề nghị liên quan tới Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, ba tòa án của Tòa Thánh là Tòa Ân giải tối cao pháp viện và Tòa thượng thẩm Rota. Trong khóa họp, Đức Hồng Y George Pell, Bộ trưởng Kinh tế, đã trình bày về công việc của bộ này, đặc biệt là tiến trình kế hoạch hóa các nguồn kinh tế và theo dõi các kế hoạch tài chính trong quý đầu của năm nay 2017. Đức ông Dario Vigano, Bộ trưởng Truyền thông, trình bày về việc cải tổ hệ thống thông tin của Tòa Thánh, diễn tiến kinh tế và quản trị bộ này. Trong cuộc họp báo, để thông báo nội dung khóa họp trên đây, ông Greg Burke, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tái lập một truyền thống lành mạnh, đó là các hồng y ở Roma khi vắng mặt lâu cần thông báo cho Đức Thánh Cha qua phủ quốc vụ khanh tòa thánh thời kỳ vắng mặt và địa chỉ của mình.
Tuần qua, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic, binh vực phẩm giá của các bệnh nhân tâm thần và tố giác xu hướng trợ tử cho các bệnh nhân này. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 35 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Zukovic nhắc đến giáo huấn của Đức Giáo hoàng John Paul II, theo đó bất kỳ ai bị bệnh tâm thần vẫn luôn là người mang hình ảnh giống Thiên Chúa như mỗi người và họ phải được đối xử như vậy. Trong thực tế, quá nhiều khi các bệnh nhân tâm thần bị lãng quên, hoặc tệ hơn nữa, họ bị xa tránh vì sợ hãi, bị kỳ thị, bị cô lập trong những nhà thương điên hoặc các cơ sở khép kín. Đức Tổng giám mục Zukovic nhận xét rằng, ngày nay chúng ta cũng phải cảnh giác đề phòng để khỏi áp đặt những hình thức mới cô lập các bệnh nhân tâm trí qua việc đẩy mạnh sự quá lệ thuộc của họ ở mức độ cao trong việc sử dụng các loại thuốc an thần, không có sự đồng thuận của họ hoặc không được tham phần vào việc chữa trị cho họ cũng như trách nhiệm của họ. Vị đại diện tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng, một sự đe dọa nghiêm trọng đối với an sinh của các bệnh nhân tâm thần là sự gia tăng khuyến khích và tạo điều kiện dễ dàng cho sự trợ tử nơi họ. Về những cuộc tấn công sự sống và phẩm giá các bệnh nhân như thế, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định rằng, sự sống con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Mỗi dân quyền đều dựa trên sự nhìn nhận quyền đầu tiên và cơ bản của con người, đó là quyền sống, một quyền không lệ thuộc điều kiện nào, dù là số lượng, kinh tế và càng không thể bị lệ thuộc vào những điều kiện ý thức hệ. Con người đã tạo ra nền văn hóa vứt bỏ nay đang lan tràn, và rốt cuộc chính con người cũng bị vứt bỏ.
Hôm 13 tháng 6, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể tại Vatican để tiếp tục thương thuyết. Chủ tọa phiên họp là hai vị đồng chủ tịch ủy ban, Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Tzachi Hanegbi, Bộ trưởng Cộng tác miền của nhà nước Israel. Phái đoàn Tòa Thánh có 9 người, trong đó có Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, đương kim sứ thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, nguyên sứ thần Tòa Thánh tại nước này, ngoài ra có cha Jacek Jasral, đại diện bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Phái đoàn Israel có 13 người, trong đó có ông Oren David, đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh. Thông cáo chung cho biết, các thành viên ủy ban hài lòng về những tiến bộ đạt được trong các cuộc thương thuyết diễn ra trong bầu không khí thân mật. Các kết quả của khóa họp hôm 13 tháng 6 mang lại hy vọng cuộc thương thuyết hiện nay sẽ sớm kết thúc với việc ký kết hiệp định. Ngoài ra, khóa họp toàn thể này nhìn nhận những cố gắng cộng tác từ hai phía liên quan tới việc áp dụng Hiệp định Song Phương năm 1997 về tư cách pháp nhân của Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa. Tòa Thánh và Israel đã ký Hiệp định cơ bản cách đây 24 năm và tiến tới việc thiết lập ngoại giao giữa hai bên. Nhưng cho đến nay, các cuộc thương thuyết về các hiệp định chi tiết chưa có kết quả.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị gương tình bạn chân thành của Roberto Bandetti, một tín hữu tàn tật đã cứu sống người bạn thân sau một tai nạn.
Roberto Bandetti là một người cha 54 tuổi, có bà vợ hiền là Dina và hai người con, một trai một gái. Ông bà Bandetti sinh sống tại Petrignano del Lago, một thị trấn nhỏ gần hồ Trasimeno, vùng Umbria, Trung Bắc Italia. Cuộc đời của ông trôi qua gần như bình thường nếu không có một khác biệt nhỏ nhặt. Ông Bandetti bị tê liệt phải ngồi xe lăn từ ngày còn nhỏ. Ông kể, vào năm 1949, lúc mới lên 8 tuổi, tôi bị sốt tê liệt. Bác sĩ không đoán ra đúng bệnh, dùng sai thuốc, khiến tôi suýt chết. Công cuộc chữa chạy vất vả bắt tôi phải liên tiếp ra vào bệnh viện cho đến năm tròn 16 tuổi, và từ ngày ấy, tôi phải di chuyển bằng chiếc xe lăn. Tôi bắt đầu việc học trở lại, từ lớp 3 tiểu học mà tôi phải tạm ngưng vì bệnh tình.
Năm 21 tuổi, tôi đậu tú tài, ghi danh vào học phân khoa luật và tốt nghiệp tiến sĩ luật năm 27 tuổi. Trong những năm này, tôi quen với Dina và năm 1971, chúng tôi đã lập gia đình hạnh phúc với hai mặt con. À quên, tôi là một tín hữu công giáo và tôi có thói quen trao gửi mọi sự khó khăn bất trắc cho cha trên trời. Ông Roberto Bandetti kể tiếp, vào mùa hè năm 2001, tôi được tin một người bạn rất thân từ hồi trung học tên là Pasquale, đang nghỉ hè ở nhà ba mẹ đã 90 tuổi, cách nơi tôi ở chừng 20 cây số. Từ lâu lắm rồi, tôi không gặp người bạn này vì công việc làm ăn đưa bạn tôi đi khắp thế giới. Tôi lợi dụng ngay cơ hội này để mời bạn đến nhà dùng cơm và hàn huyên gợi lại kỷ niệm cũ. Gọi mãi, tôi mới được mẹ bạn cho biết rằng Pasquale đang nằm viện vì bị té gãy chân. Bà cho số điện thoại cầm tay của Anna Licia, vợ Pasquale, nhưng tôi không liên lạc được. Cuối cùng, sực nhớ đến một người bạn khác hành nghề y sĩ tại thành phố, nơi Pasquale đang nằm bệnh viện. Tôi gọi đến hỏi tin tức, thì hỡi ơi, tôi được biết là Pasquale, bạn tôi, sụp té vào một hố sâu chưa đầy 70 phân. Một tai nạn xem ra không sao, thế mà lại làm bể đốt xương và lòi tủy sống, khiến Pasquale bị tê liệt toàn thân, hít thở nhờ máy giúp và không nói năng gì được. Hơn thế nữa, Pasquale lại bị bệnh tim và đang phải nằm trong khu hồi sinh. Chính vì thế nên tôi không liên lạc được với Anna Licia. Trong khu hồi sinh, không ai được giữ điện thoại cầm tay vì sợ gây phản ứng trên các máy móc kiểm soát sinh hoạt cơ phận của người bệnh. Những ngày sau đó, bệnh tình của bạn tôi trở nên trầm trọng hơn. Các bác sĩ quyết định di chuyển bệnh nhân sang một bệnh viện tối tân hơn ở Thụy Sĩ. Qua điện thoại, Anna Licia, vợ bạn tôi, khóc mếu lo lắng cho chồng. Gia đình này vốn rất đầm ấm hạnh phúc, nay phải đương đầu với giông bão thử thách với viễn tượng toàn thân bất toại của Pasquale. Tôi không biết phải làm sao để giúp bạn. Đi thăm bạn tận bên Thụy Sĩ là chuyện khó lòng thực hiện vì tôi tàn tật. Có chiếc xe hơi thì đã quá cũ, đường xá lại xa xôi, rồi thì phí tổn nặng nề. Mặt khác, tin mừng lại đòi hỏi phải yêu thương anh em đến độ điên cuồng. Và tôi là một tín hữu. Thế là cùng với nhà tôi quyết định sẽ sang Thụy Sĩ thăm bạn và sẽ đi bằng xe lửa. Tôi không ưa xe lửa vì đã quá nhiều lần tôi gặp phải khó khăn khi di chuyển với chiếc xe lăn, không lọt qua cửa toa khiến người ta phải đưa tôi vào các toa dành để chở hàng, vừa lạnh vừa bất tiện mọi đàng. Nhưng tôi đã quyết định làm theo ý Chúa nên tôi giao phó hết mọi sự cho Chúa giải quyết. Vài tháng sau, chuyến đi của tôi mới được tổ chức xong và chúng tôi lên đường. Đến Thụy Sĩ, một y sĩ điều trị cho bạn tôi đã đón chúng tôi và đưa đến tận bệnh viện. Trước khi đến nơi, viên y sĩ này đã gợi ý khuyên chúng tôi nên tìm mọi cách để khích lệ tinh thần Pasquale. Đây chính là mục đích chuyến đi này, mục đích đã khiến tôi quyết định lặn lội đường xa sang thăm bạn. Tuy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi vẫn đau nhói tim khi nhìn thấy Pasquale nằm im trên chiếc giường bệnh viện, không nói năng gì được, tia mắt ảm đạm đầy khổ sầu và mệt mỏi. Anna Licia kể lể cho chúng tôi rõ những diễn biến trong những tháng gần đây. Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, không biết mình có làm gì được để giúp bạn hay không. Một lần nữa, tôi lại phó thác cho cha trên trời. Sáng hôm sau, chúng tôi vào thăm Pasquale. Bạn tôi bằng lòng nói chuyện riêng với tôi và để cho hai bà vợ chuyện riêng với nhau. Gọi là chuyện riêng, nhưng thật ra, đây hầu như là một cuộc độc thoại của tôi. Vì Pasquale không nói năng gì cả, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh thật máy móc mà thôi. Tôi kể chuyện quá khứ, những kỷ niệm thời học sinh tuyệt vời, những giai thoại hiếu kỳ, và rồi đi đến những kinh nghiệm cuộc sống ngay cả khi gặp khổ đau khó khăn, cũng có thể đem lại nguồn lực tái sinh nếu biết sống theo tinh thần tin mừng. Cuộc đối thoại của tôi bên cạnh Pasquale kéo dài đến chiều tối. Trừ một vài lúc chúng tôi rời nhau để làm thuốc hay để khám nghiệm. Khi chào từ giã Pasquale, tôi có cảm tưởng là bạn tôi thanh thản hơn một chút, gần như đang mỉm cười nữa. Sáng sớm hôm sau, một cú điện thoại đánh thức chúng tôi dậy. Analicia báo tin là Pasquale muốn gặp chúng tôi gấp, nên vợ chồng tôi vội vã đến bệnh viện liền tức khắc. Hành lang trước phòng bệnh đầy người qua lại, nào là bác sĩ y tá và bao nhiêu người khác, làm tim tôi thót lại, sợ rằng bạn mình lỡ vận. Tôi vội vàng len lỏi vào phòng, thì ngay lúc ấy, tôi nghe rõ ràng tiếng của bạn tôi nói lớn. Đây này, đây chính là người bạn đã làm phép lạ cho tôi đây. Pasquale cười to, nói lớn, giọng thật mạnh mẽ. Về sau này, các bác sĩ chuyên môn giải thích rằng, chính sự hiện diện thân tình của tôi đã giúp bạn tôi vượt thắng chấn động, đã khiến Pasquale mất hẳn khả năng phát âm. Nhưng lúc ấy, tận trong thâm tâm, tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ đấng đã làm sự nhiệm màu. Một lúc sau, lợi dụng cơ hội một mình đối diện với tôi, Pasquale nghiêm hẳn mặt lại và nói, Roberto à, mình cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã cho mình một cuộc sống mới. Trước đây, mình đã định yêu cầu một y sĩ bạn giúp mình tự tử, vì Thụy Sĩ cho phép chết êm dịu. Chính bạn đã làm cho mình hiểu được rằng cuộc sống luôn luôn đáng được sống, cho dù phải sống trên chiếc xe lăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.